Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con. Bài phúc âm hôm nay thật là dễ, nhưng chúng con cũng rất cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chúng con cần sự trợ giúp của Người để chúng con có thể rung động được với những điều rất đơn giản. Và biết đâu bài phúc âm hôm nay làm cho trái tim chúng con mềm lại, đặc biệt trong năm thánh thương xót này, để chúng con có thể cư xử như Giê-xu, nói như Giê-xu, nghĩ như Giê-xu và khéo léo như Giê-xu. Ở đây chúng ta đọc lời nguyện Rabboni 51. Chúng ta để ý đến bàn tay của Đức Giê-xu, và chúng ta cũng xin Chúa cho cái bàn tay mà Chúa tặng cho chúng ta, bàn tay năm ngón. Chúng ta cũng biết dùng bàn tay để làm những điều tốt trên thế giới này. Lạy Chúa Giê-xu,
xin cho con ngắm bàn tay của Chúa, bàn tay chai sạp vì lòng, cũng là bàn tay bị dấu đinh đâm thủng, bàn tay rửa chân cho môn đệ, cũng là bàn tay nướng cá bên bờ hồ, bàn tay bẻ bánh cho đám đông, cũng là bàn tay chắp lại khi cầu nguyện. Xin bàn tay Chúa chạm vào mắt, tai và miệng con, để con thấy và mở ra với thế giới. Xin chạm vào con để con được sạch. Xin chạm vào con để con được đứng thẳng lưng. Xin hãy cầm lấy tay con mà nâng dậy, như Chúa đã nâng bà nhạc trong của anh Simon, nâng cậu bé bị đồng kinh nằm trên đất, nâng cô con gái mới qua đời của ông trưởng hội đường. Chúc lành và đặt bàn tay Chúa trên con, như Chúa đã đặt tay trên các em nhỏ, và chúc lành cho các môn đệ trước khi về trời. Xin cho con cảm được những chạm nhẹ của Chúa mỗi ngày, và dáng chạm vào áo Chúa như người phụ nữ mắc bệnh lâu năm. Lạy Chúa Giê-xu, Thiên Chúa Cha đã trao vào bàn tay Chúa mọi sự. Xin hãy gìn giữ mọi sự trong bàn tay Chúa.
Trích tin mừng Đức Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gioan. Còn Đức Giê-xu
thì đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sĩ và người Pha-ri-xêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-xu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống, ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giê-xu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.
Mời anh chị em ngồi. Vâng, chúng ta bắt đầu. Anh chị em có biết chuyện này không? Đó là cái đoạn tin mừng mà anh chị em mới đọc về người phụ nữ ngoại tình. Thì đoạn tin mừng này có nhiều người cho rằng nó không phải là do tác giả Gioan viết, hay tác giả của đoạn này không phải là tác giả của phần còn lại của cả cuốn sách Tin Mừng thứ tư. Anh chị em có hiểu không? Do một ai viết đấy. Và cũng có những nhà chú giải bảo rằng, ồ, đoạn chương 8 này về chuyện phụ nữ ngoại tình này sao có mùi Thánh Luca quá à? Đấy, và họ nói rằng cái địa văn này không phải là văn của Thánh Gioan. Mà tại sao đoạn văn này của ai đó mà lại rơi vô đây ta? Mà lại rơi vô đây rồi được chấp nhận. Đấy, thế thì anh chị em, câu 1 cũng hơi hơi cho anh chị em thấy vấn đề để xem có phải là của Luca không. Dĩ nhiên chúng ta không có chắc chắn được. Câu số 1 là thế này: cho biết cái bối cảnh xảy ra câu chuyện ở bài phúc âm này. Câu này nó rất dễ. Xảy ra ở đâu? Xảy ra khi nào? Ấy, vâng, vậy thôi. Xảy ra ở đâu? Xảy ra khi nào? Vì câu trả lời này nên dành cho anh chị em nào từ trước tới giờ chưa bao giờ được nói lần nào hết đó. Nghĩa là những người nào đã từng được nói một lần rồi thì không được trả lời câu này ạ. Có một người nào đó nói từ xưa đây tôi chưa được nói lần nào hết á thì mới được. Có ai chưa ạ? Có ai từ trước giờ chưa được nói lần nào? Con chưa được nói lần nào phải không ạ? Đúng không ạ?
Không, con nói.
Nói rồi. Có ai chưa được nói lần nào không ạ? Tôi nhìn là tôi biết hết. Anh có nói lần nào chưa ạ? Nói rồi hay chưa? Nói nữa, thôi nói nữa rồi. Tham dễ sợ.
Dạ, bài phúc âm này diễn ra ở đền thờ vào lúc trời vừa tảng sáng.
Vâng, thế là được rồi. Đấy, vâng, rất là đơn giản. Rất đền thờ, lúc trời vừa tảng sáng. Nhưng mà nếu hỏi thêm anh một câu thì anh có trả lời được không? Đó là vào trời tảng sáng. Và như thế, hỏi như này, anh mà trả lời thì anh cũng tài, không có khó khăn lắm. Trời tảng sáng, thì Đức Giêsu làm gì vậy? Anh đọc câu số 2, anh thấy Đức Giêsu làm gì?
Người đến đền thờ để giảng dạy.
Rồi, thế thì tối hôm qua ngày ở đâu ạ?
Thầy ở trên núi Ô Liu.
À, chính xác, được lắm. Thế là khá lắm. Vâng. Như vậy, tối hôm qua, Đức Giêsu ngủ ở trên núi Ô Liu. Khách sạn của Đức Giêsu. Khi tôi đến đất thánh rất ngắn ngủi, khi tôi đến núi Ô Liu, tôi cứ đi tìm chỗ mà Đức Giêsu đã ngủ, và tôi cứ tự đặt câu hỏi tại sao cái rừng Ô Liu này Chúa Giêsu lại mê nó đến thế, và Ngài thích ngủ ở đây, thích đến chỗ này ban đêm, Ngài thích ở đây. Thành có vẻ như là cứ mỗi lần mà Ngài đi về lên Jerusalem đó, thì y kỳ như Ngài thích ở cái núi này. Bởi anh chị em biết, anh chị em nhắm mắt, anh chị em biết bên này là cái núi, thì đi dưới chân núi, đi lên một tí, thế bên kia là đền thờ. Thành ra để từ anh chị em nhìn tay tôi này, cái núi như thế này, lõm xuống cái này, bây giờ có đường đi như thế này, rồi giờ đi lên cái thì bên kia là đền thờ, tức là bên kia là nhìn thấy. Đấy, thành ra Đức Giêsu cứ đến đền thờ thì Ngài thích núi này. Và hiện nay núi này dĩ nhiên có một đền thờ, trong đó có một cục đá to, thật là to. Không biết có phải Chúa Giêsu hồi xưa đã đến đấy cầu nguyện không, nhưng mà biết chắc chắn rằng ở đó có một cái vườn ô liu. Cái vườn cây ô liu đó to bằng chắc hai cái nhà nguyện này quá, chắc khoảng đó. Và người ta có trồng hoa, và trong đó anh chị em mà nhìn thấy cây ô liu, anh chị em thấy ngộ nghĩnh, nó cái thân của nó rất là cổ quái, phải như những cái thứ cây như này, tức là nó ra lạ lùng lắm, mà cũng sống rất là lâu. Người ta đã làm hàng rào bởi vì sợ người ta vô, người ta bẻ. Đấy, thành ra Đức Giêsu đã đến cái núi ô liu đó, nơi đó trồng cái ô liu mà anh chị em biết cái ô liu là quý đấy. Do Thái cũng thích cái ô liu vì cái ô liu cho người ta cái gì?
Dầu.
Đấy. Nhưng mà anh tới này anh chưa biết là giàu để làm gì đâu. Giàu để làm gì ạ? Giàu để làm gì?
Dạ, thưa thầy, cha có thể là giàu có thể để làm thực phẩm. Là
cụ thể là cái thực phẩm
có thể là lại... con nghĩ là có thể chiên xào như đấy.
Rồi có làm gì nữa không? Ngoài cái sự ăn uống thì giàu ăn thì còn là giàu gì?
Có thể là sức giàu, mình sức giàu, có thể dùng dầu.
Sức giàu cũng là bằng giàu cái này. Vâng, thế ngoài ra còn gì nữa không? Sức giàu là sức giàu thánh hay là sức giàu gì?
Dạ, sức dầu thánh.
Sức dầu thánh, bây giờ ta cũng phải sức dầu thánh. Ngoài sức dầu thánh với dầu ăn thì còn dầu gì nữa? Các bà đều biết.
Dầu chứa sắc đẹp.
Thơm này, dầu thơm. Dầu thơm, còn chị đoán là ngoài dầu thánh này, dầu ăn này, dầu thơm này, còn một thứ dầu nữa mà chị bảo, ủ còn một thứ dầu nữa, dầu gì?
Dầu để đốt nha.
Đúng, đốt. Dầu để đốt.
Đốt được.
Có thể là dầu để đốt. À, như thế thì lại còn thêm một thứ nữa mà vẫn chưa nói được. Dầu gì ạ?
Thể thao. Nghĩa là sức cho những
đúng
sĩ.
Đúng rồi, dầu để bóp nữa. Dầu thoa bóp như vậy là có rất là nhiều công dụng của cái cây ô liu này. Được, vâng. Như vậy anh chị em thấy rất là quý. Mà tôi không ngờ là bây giờ những cây ô liu vẫn còn ạ. Dĩ nhiên không phải từ thời Chúa Giêsu đâu, nhưng mà bây giờ cái núi đồi này nó vẫn còn như vậy, vẫn gọi là ô liu. Thế thì ở đây, thế thì như vậy là cái bài này là rõ. Tối hôm qua Đức Giêsu đã ngủ đêm ở ô liu như Ngài vẫn hay làm. Đấy, vâng. Thế thì bây giờ câu hỏi kế là hay hơn tí, vui vui hơn, khó hơn tí. Đó là ai đọc cho tôi Gioan chương 7 câu 53. Gioan chương 7 53.
Vâng. Sau đó ai nấy trở về nhà mình.
Đấy, vậy cái câu này là như vậy. Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Còn Đức Giêsu thì đi đến núi Ô Liu. Vâng, đấy, tức là đang ai đó trở về nhà mình là câu đoạn trên anh chị em thấy Đức Giêsu đang đụng nhau với ai vậy? Với những nhà lãnh đạo Do Thái đấy, thượng tế người Pharisêu. Cái sau đó thì người ta có họp với nhau. Rồi sau khi người ta họp rồi ai nấy trở về nhà mình. Đấy. Rồi 8:1-2 thì anh chị em thấy là Đức Giêsu lúc nãy nói rồi, chắc không cần phải đọc lại. Đức Giêsu đi lên núi Ô Liu, tảng sáng rồi đến đền thờ. Thế bây giờ xin đọc dùm là ai đọc cái này mới quan trọng ạ. Đây là Luca 21:37-38. 21:37-38.
Ban ngày Đức Giêsu giảng dạy trong đền thờ, nhưng đến tối người đi ra và qua đêm tại núi gọi là núi Ô Liu.
Ban ngày thì là giảng dạy trong đền thờ.
Sáng sớm toàn dân đến với đền thờ để nghe người giảng dạy.
Vâng, tức là ban ngày thì ở núi Ô Liu, ban đêm thì ở núi Ô Liu, ban ngày thì Ngài giảng dạy đền thờ, ban tối. Các anh chị em có thấy không? Như thế theo Luca, Đức Giêsu có thói quen ấy, có thói quen ấy. Và tôi còn tìm thấy một câu nữa mà có chỗ thói quen. Anh chị em là tôi xem ai lật nhanh nhất nè. Lật đoạn Luca mà Đức Giêsu ở trong vườn dầu ấy. Luca, Đức Giêsu trong vườn dầu, rồi chỉ cho tôi chỗ nào mà Đức cho thấy rằng Đức Giêsu quen vô đó, Đức Giêsu thích cái vườn dầu lắm. Đấy, đấy, có thấy chưa? Có ai thấy chưa?
Luca chương 22 câu 39.
Chương 22, anh chị em lật này. Luca chương 22 câu 39. Rồi, xin đọc câu đó dùm. Cô Nhi Thanh đã tìm thấy đầu tiên ạ. Vâng.
Sau đó người đi ra núi Ô Liu như đã quen.
Chữ gì quan trọng?
Như đã quen.
Như đã quen. Tức là đối với Thánh Luca, Đức Giêsu mê mẩn núi cây dầu, vậy thấy không? Rất thích. Chỗ đó chắc nó có một cái gì đặc biệt. Nhưng mà anh chị em cũng biết là như thế, nếu mà đúng như thế thì phải chăng Đức Giêsu và các môn đệ cũng có khả năng ngủ ngoài trời đấy nhỉ? Mà ngủ ngoài trời thế là phê thật đấy. Không biết anh chị em ở đây có ai ngủ đâu, tôi chịu. Và như giống như là cắm trại mà lại thích cái cảnh tĩnh mịch ở ngoài trời. Đấy, thành ra như vậy anh chị em thấy là cái đoạn tin mừng mà chúng ta đang đọc ở đây ấy, là hơi hơi là cũng có cái mùi Luca ấy nhỉ. Cứ ban ngày á thì là ở đền thờ, ban đêm thì lại qua đêm ở tại núi cây dầu. Mà đấy chính là cái chuyện trong chương câu 8, chương câu 1, Đức Giêsu đến núi Ô Liu ban đêm, vừa tảng sáng người đến đền thờ. Đồng ý nhé. Vậy anh chị em thấy không? Thành ra ở đây có cái chữ so sánh. Thật ra là bạn có nhận xét gì không thì nhận xét rồi. Thôi số 2 nhé. Số 2 là dễ lắm. Đấy, bài này là cực kỳ dễ. Đọc cái bài phúc âm hôm nay, Gioan chương 8 câu 1 đến câu 6a. Đâu là mục đích của các kinh sư và những người Pharisêu khi họ lôi cái chị ngoại tình này đến với Đức Giêsu? Đâu đã đâu là mục đích ạ? Có ở đây có à vâng, sẵn sàng chưa ạ? Câu này là dễ lắm ấy, vâng. Nói một câu là xong. Đây có một người đã giơ tay.
Dạ thưa cha, ở câu 6, mục đích của họ là thử Chúa Giêsu để có bằng cớ tố cáo người.
Vâng, thử, vâng, ở câu 6 họ nói thế để thử, khi mà họ dẫn cái chị ngoại tình này đến thì cũng chưa không hẳn là vì họ ghét cái chị này nhỉ, mà họ dùng cái chị này như là một một cái bẫy chăng, để mà thử Đức Giêsu và đưa Đức Giêsu vào bẫy. Thôi bây giờ chị trả lời tiếp xem nào, câu này mới hay hơn chứ. Đấy, thế thì theo ý chị là cái bẫy đó là bẫy gì vậy? Đấy, đâu là cái bẫy họ răng ra cho Đức Giêsu?
Để họ xem Chúa Giêsu có thi hành theo sách luật ông Môi-se không.
Vâng, chị đọc cái câu mà họ nói với Chúa Giêsu này.
Thưa, đó là câu 5. Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao?
Như vậy bẫy nằm ở đâu?
Thưa, cái bẫy này là đưa Chúa Giêsu vào sách luật Môi-se.
Tức là bẫy, nhưng mà chị phải nói cho mọi người biết nó bẫy là bẫy này nè. Vậy có thấy cái bẫy? Vâng. Con có thấy cái bẫy không ạ? Đây, cho cô này, cô ấy thử xem cái bẫy ở đâu. Vâng.
Dạ, theo con á, thì nếu mà Chúa Giêsu nói á, là đừng có ném đá cái cô phụ nữ này á, thì là Chúa Giêsu làm trái luật.
Đúng rồi.
Còn nếu mà Chúa Giêsu mà làm theo luật á, thì người mang tiếng á, là độc ác.
Vâng, tức là nếu mà Ngài mà lại bảo là cứ ném đi thì như thế là ngược với cái tinh thần của Ngài từ trước đến giờ, đúng không ạ? Tức là nếu bảo là đừng ném thì trái luật, Môi-se bảo ném mà ông lại bảo đừng ném. Còn nếu mà bảo ném đi thì chắc Ngài không nói được. Đấy không phải là tính của Ngài. Tính của Ngài không có cái chuyện ném đi. Và vì thế nên nói có cũng chết, mà nói không cũng chết. Cái này danh từ họ lúc đi học người ta gọi là lưỡng đao luận. Lưỡng đao là hai con dao, hay đúng hơn là dao hai lưỡi ấy. tức là đằng nào cũng kẹt à. Đấy, vâng, nhưng mà các bà anh chị em đừng quên cái câu vừa rồi, đằng nào cũng kẹt, đằng nào cũng chết, có cũng chết, không cũng chết, lưỡng đao luận. Và chỉ khi anh chị em hiểu câu này là lưỡng đao luận thì anh chị em mới biết Đức Giêsu của chúng ta khôn đến gần nào, và Ngài đã né cái lưỡng đao luận này một cách tài tình như thế nào, đúng không? Chứ nếu mà chị Đức Giêsu đâu trả lời có đâu, mà cũng chẳng trả lời không. Đấy, và lát nữa anh chị em sẽ thấy cái khéo của Ngài. Nhưng mà dù sao thì là câu số 2 này đã xong chưa nhỉ? Vâng, đâu là cái bẫy răng ra là xong rồi. Đấy, những bài này nó dễ lắm. Đấy, thế thì họ định bẫy Đức Giêsu, họ đưa cái câu hỏi này